Việt Nam sẽ có nữ tổng bí thư đầu tiên. Với nội các đã hoàn tất, câu hỏi nhiều người đặt ra hiện nay là ai sẽ lên thay Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, và một trong các ứng viên được coi là hàng đầu hiện nay là một nữ chính trị gia đang lên như diều gặp gió. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân mới đây đã trở thành nữ chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam sau khi nhận được tới 95% số phiếu tán thành của các nhà lập pháp. Đây là con số cao hơn hẳn so với hai nhân vật khác trong tam trụ là Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đây không phải là lần đầu tiên bà Ngân vượt qua kỳ sát hạch tín nhiệm với số phiếu cao. Trong các lần lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội năm 2013 và 2014, bà đều dẫn đầu danh sách. Bà nhận được số phiếu tín nhiệm cao tương ứng trong hai năm này là 372 và 390 phiếu. Nhận định về sự nổi lên trong thời gian qua của nữ chính trị gia này, ông Trương Duy Nhất, chủ trang blog Một Góc Nhìn Khác, nêu ý kiến với VOA Việt Ngữ.
Ở Việt Nam mình, những người mà được cái phiếu tín nhiệm nhiều, thường thường là nó nặng, nghĩa là trước ăn ít có tỷ vết, ít có tham nhũng, ít có điều tiết. Rồi cái ý thứ hai, họ mới đánh giá thêm cái khả năng, cái năng lực làm việc của người quan. Chú chị Ngân thì tôi thấy là đúng là nhân vật nó không có tỷ vết, không có điều tiếng so với những nhân vật khác. Nó tương đối sáng. Còn về cái năng lực điều hành thì tôi thấy bà cũng được trải qua cái nhiều, từ thứ trưởng Bộ Tài chính đến Bí thư Hải Dương, rồi đến Bộ Lao động Thương binh Xã hội, rồi một nhiệm kỳ ngồi thử thách ở cái ghế phó chủ tịch Quốc hội đó, thì tôi thấy nhân vật này cũng được.
Nhận định về nữ chủ tịch Quốc hội Việt Nam, giáo sư Canfield cho rằng bà Ngân nổi bật hơn hẳn so với các ông Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang và Nguyễn Xuân Phúc, vì đã thể hiện khả năng trong vai trò cựu bộ trưởng và phó chủ tịch Quốc hội. Chuyên gia về Việt Nam này cũng dẫn kết quả lấy phiếu tín nhiệm trên để chứng minh điều đó. Trong khi đó, trên trang Facebook của Chính phủ Việt Nam, một người sử dụng mạng xã hội là Phương Huy Nguyễn viết xin trích, mong bà sẽ là Aung San Suu Kyi của người dân Việt, dẹp hết nạn tham nhũng, quan liêu bất công, lo tốt chính sách an sinh xã hội cho người dân, thực hiện luật pháp nghiêm minh theo ý nguyện của toàn dân, từ đó được bạn bè quốc tế tôn trọng, quê hương Việt Nam ngày càng giàu đẹp văn minh. Trước đây, nhiều tổng bí thư ở Việt Nam cũng có bước đệm làm chủ tịch quốc hội trước khi lên lãnh đạo đảng. Bản thân ông Nguyễn Phú Trọng cũng có 5 năm đảm nhận cương vị người đứng đầu cơ quan lập pháp của Việt Nam. Người tiền nhiệm của đương kim tổng bí thư, ông Nông Đức Mạnh, cũng nhiều năm làm chủ tịch quốc hội trước khi lên lãnh đạo đảng. Về khả năng bà Ngân sẽ lên thay ông Trọng, blogger Nhất nói.
Nếu phương án đó có xảy ra, thậm chí bà Ngân có thể là một là tổng bí thư, hai là chủ tịch nước, thậm chí ba là thủ tướng, thì đó là phương án hay. Bây giờ đó, một số quốc gia này cũng các nhân vật nữ làm nguyên thủ, tôi cho là xu thế hay, nhưng mà thực tế là với bản thân ở Việt Nam nó sẽ không xảy ra câu chuyện đó. Nhìn nhận cái cách bố cơ cấu nhân sự của đảng thì bản thân sẽ không là tổng bí thư. Tổng bí thư sắp tới sẽ là một trong hai người, đó là Trần Đại Quang hoặc là Đinh Thế Huynh. Nhiều khả năng nếu mà phương án hợp nhất hai cái chức vị tổng bí thư với chủ tịch nước thì nó sẽ vào Trần Đại Quang nhiều hơn.
Hồi cuối tháng 1 vừa qua, ông Trọng đã khiến mạng xã hội dậy sóng với tuyên bố rằng ông không ngờ lại được tín nhiệm bầu vào vị trí tổng bí thư với số phiếu gần như tuyệt đối, dù tuổi đã cao, sức khỏe có hạn. Từng xuất hiện các thông tin về việc nhà lãnh đạo hơn 70 tuổi này sẽ không đảm nhận nhiệm vụ cho tới hết nhiệm kỳ mà sẽ nghỉ giữa chừng sau khi giúp chọn được một người kế nhiệm. Trong bối cảnh chính trường tranh tối tranh sáng ở Việt Nam, việc phán đoán ai sẽ lên kế nhiệm ông Trọng không phải là điều dễ dàng. Và như vậy, sẽ lại tiếp tục có những tin đồn về người sẽ nắm đảng trong thời gian tới. Quan chức nước ngoài đầu tiên diện kiến tân Thủ tướng Việt Nam, quan chức ngoại giao của Philippines, quốc gia cũng có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, đã trở thành nhân vật nước ngoài đầu tiên gặp mặt tân Thủ tướng Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Jose Almendras chiều hôm qua và đôi bên tái khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Về lĩnh vực hợp tác trên biển, ông Phúc đề nghị chính phủ hai nước tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường tình đoàn kết, thống nhất, cũng như vai trò của ASEAN trong việc duy trì hòa bình và hợp tác trên Biển Đông. Một số nhà quan sát cho rằng việc tân Thủ tướng Việt Nam đón tiếp một quan chức từ Philippines cho thấy khả năng Hà Nội đang mưu tìm sự hợp tác với các nước khác liên quan để đương đầu với Bắc Kinh. Một ngày sau khi tiếp nhà ngoại giao Philippines, Thủ tướng Phúc hôm nay tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Philip Hammond đang ở thăm Việt Nam. Sau cuộc gặp này, ông Hammond nhấn mạnh lại lập trường của nước mình về vấn đề Biển Đông là các bên liên quan không được đe dọa hay sử dụng vũ lực, triển khai lực lượng quân sự hay vũ khí quân sự tại những vùng biển tranh chấp. Sau khi ông Phúc lên làm thủ tướng, một loạt các nước, trong đó có Trung Quốc, đã gửi điện thư chúc mừng. Hai tàu chiến Nhật cập cảng Cam Ranh. Hai chiến hạm của Nhật Bản hôm nay lần đầu tiên ghé thăm cảng chiến lược của Việt Nam, bắt đầu chuyến thăm kéo dài tới ngày 15 tháng 4, trong bối cảnh cả Hà Nội và Tokyo đang đối mặt với các thách thức của Trung Quốc trên biển. Hai tàu hộ vệ này chở theo thủy thủ đoàn gồm gần 500 người, trong đó có 54 học viên sĩ quan hải quân vừa tốt nghiệp. Chuyến thăm của tàu chiến Nhật Bản được cho là nhằm mục đích tăng cường quan hệ giữa hải quân các nước và để rèn luyện kiến thức và kỹ năng cần thiết thông qua quá trình đi biển dài ngày cho các học viên sĩ quan của lực lượng tự vệ Nhật Bản. Trước khi tới Việt Nam, các tàu khu trục của Nhật đã tới thăm căn cứ hải quân Subic ở Philippines. Nói về lý do vì sao đến vịnh Cam Ranh, chỉ huy trưởng đội tàu Đại tá Morishita Asamu cho hay vì Cam Ranh nằm ở vị trí trung tâm của Biển Đông là cảng biển tự nhiên tốt nhất trong khu vực và nơi đây vừa khánh thành cảng quốc tế.